Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Moving Beyond Broke: The Power of Perseverance in Personal Finance là sách hướng dẫn tài chính cá nhân của Dasha Kennedy, nhà hoạt động tài chính và người sáng lập cộng đồng The Broke Black Girl. Cuốn sách không xem tình trạng thiếu tiền chỉ là hậu quả của các lựa chọn cá nhân. Thay vào đó, Kennedy đặt việc quản lý tiền trong bối cảnh thu nhập, trách nhiệm gia đình, thiếu cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, cùng những rào cản xã hội mà nhiều phụ nữ da đen và các nhóm thường bị bỏ quên phải đối mặt. Mục đích của sách là giúp người đọc chuyển từ cảm giác xấu hổ, lo âu và bất lực về tiền bạc sang cách nhìn thực tế hơn, rồi bắt đầu hành động theo khả năng hiện có. Kennedy kết hợp trải nghiệm của bản thân với các gợi ý dễ áp dụng về thói quen tiền bạc, sự kiên trì, xây dựng sự tự tin và hướng đến của cải gia đình. Đây không phải lời hứa làm giàu nhanh, mà là một lời giải thích dễ hiểu về quá trình giành lại quyền chủ động tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt kỷ luật tài chính trong bối cảnh những rào cản thực tế. Một điểm cốt lõi của Moving Beyond Broke là sự cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và hoàn cảnh hệ thống. Kennedy không phủ nhận giá trị của việc kiểm soát chi tiêu, lập kế hoạch hay duy trì kỷ luật. Tuy nhiên, bà phản đối kiểu lời khuyên tài chính giản lược, cho rằng ai gặp khó khăn cũng chỉ cần bớt mua sắm hoặc cố gắng hơn. Cách nhìn đó bỏ qua những thực tế như thu nhập thấp, chi phí sinh hoạt cao, trách nhiệm chăm sóc con cái, thiếu mạng lưới hỗ trợ và việc nhiều người chưa từng được dạy kiến thức tiền bạc từ gia đình. Khi gọi tên các rào cản này, sách không nhằm khuyến khích đổ lỗi hay thụ động. Mục tiêu là giúp người đọc đánh giá đúng điểm xuất phát của mình, để không áp dụng một kế hoạch xa rời thực tế rồi cảm thấy thất bại. Từ nền tảng đó, kỷ luật tài chính trở thành một chuỗi lựa chọn có tính toán, phù hợp với nguồn lực và nghĩa vụ hiện tại. Điểm khác biệt này đặc biệt quan trọng với người từng cảm thấy bị loại trừ khỏi các cuộc trò chuyện tài chính chính thống. Sách khẳng định rằng hoàn cảnh có thể làm con đường dài hơn, nhưng không tước đi quyền học hỏi, lập kế hoạch và cải thiện vị thế tiền bạc của một người. Thứ hai, gỡ bỏ xấu hổ và lo âu để có thể nhìn thẳng vào tiền bạc. Kennedy xem cảm xúc xung quanh tiền bạc là một phần thực tế của quản lý tài chính, chứ không phải yếu tố phụ. Với những người lớn lên trong gia đình ít hoặc không nói về tiền, hóa đơn, nợ nần hay thiếu thốn có thể trở thành các chủ đề gây căng thẳng. Sự xấu hổ thường khiến họ trì hoãn việc kiểm tra tài khoản, né tránh trao đổi với người thân hoặc tin rằng mình vốn không giỏi tiền bạc. Theo định hướng của cuốn sách, muốn thay đổi hành vi cần giảm bớt cơ chế né tránh này trước. Người đọc được khuyến khích đối diện với các trở ngại tài chính và các niềm tin giới hạn, thay vì dùng sự tự trách làm động lực. Lập luận ở đây khá thực dụng. Một người không thể đưa ra quyết định tốt về ngân sách, nghĩa vụ thanh toán hay ưu tiên tài chính nếu họ sợ phải nhìn vào dữ liệu của chính mình. Bởi vậy, việc lấy lại quyền chủ động bắt đầu bằng thái độ trung thực và không phán xét quá mức đối với tình trạng hiện tại. Giọng văn giàu trải nghiệm cá nhân của Kennedy làm thông điệp này gần gũi hơn những hướng dẫn thuần kỹ thuật. Bà không coi việc đang thiếu tiền là dấu hiệu của thất bại đạo đức. Đó là một hoàn cảnh cần được nhận diện rõ rồi xử lý bằng thông tin, lựa chọn từng bước và sự kiên trì. Thứ ba, tạo kiến thức tài chính dễ tiếp cận cho người từng bị đứng ngoài cuộc. Cuốn sách hướng đến những độc giả cảm thấy ngôn ngữ tài chính truyền thống quá xa lạ hoặc không phản ánh cuộc sống của họ. Kennedy xuất phát từ trải nghiệm lớn lên trong môi trường không có nhiều cuộc trò chuyện về tiền, rồi tự học cách quản lý tài chính khi còn trẻ. Nền tảng đó định hình cách bà trình bày nội dung, ưu tiên sự dễ hiểu, ví dụ thực tế và tính áp dụng thay vì biến tài chính cá nhân thành một lĩnh vực đầy thuật ngữ. Trọng tâm của sách là phụ nữ da đen, đồng thời mở rộng đến những người từng bị bỏ qua trong các lời khuyên phổ biến về tiền bạc. Sự tập trung này không chỉ là vấn đề đại diện. Nó chỉ ra rằng một lời khuyên chỉ có ích khi người nhận thấy hoàn cảnh, rủi ro và trách nhiệm của mình được tính đến. Người có thu nhập hạn chế hoặc đang gánh nhiều nghĩa vụ không nhất thiết cần một kế hoạch đầu tư phức tạp ngay từ đầu. Họ cần hiểu cách xây dựng nền tảng và đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện thật. Kennedy vì thế định vị giáo dục tài chính như một công cụ trao quyền. Khi kiến thức được diễn đạt rõ ràng, người đọc có thể đặt câu hỏi tốt hơn, nhận biết các lựa chọn của mình và bớt phụ thuộc vào những quan niệm mơ hồ. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc hạ thấp rào cản bắt đầu, nhưng không hạ thấp năng lực hay tham vọng tài chính của người đọc. Thứ tư, kiên trì là quá trình xây dựng lại khả năng kiểm soát, không phải chịu đựng thụ động. Ngay trong nhan đề, Kennedy đặt sự kiên trì ở trung tâm của hành trình tài chính. Nhưng sự kiên trì trong Moving Beyond Broke không nên hiểu là âm thầm chịu đựng thiếu thốn hoặc lặp lại những cách làm không hiệu quả. Nó là năng lực tiếp tục học, điều chỉnh và hành động sau khi gặp biến cố hay sai lầm. Các thông tin giới thiệu về sách gắn góc nhìn này với trải nghiệm của Kennedy về xuất phát điểm thu nhập thấp, hôn nhân đổ vỡ và vai trò làm mẹ đơn thân. Những hoàn cảnh như vậy cho thấy tiến bộ tài chính hiếm khi diễn ra theo đường thẳng. Chi phí bất ngờ, thay đổi thu nhập hoặc trách nhiệm chăm sóc có thể buộc một kế hoạch phải thay đổi. Vì vậy, một khuôn khổ hữu ích cần giúp người đọc duy trì định hướng dài hạn mà vẫn linh hoạt trước thực tế. Sách nhấn mạnh việc đối mặt với nỗi sợ tài chính, phá bỏ niềm tin tự giới hạn và từng bước nắm quyền kiểm soát tương lai. Điểm đáng chú ý là Kennedy không biến sự kiên trì thành khẩu hiệu cá nhân tách rời cộng đồng. Bà cũng đề cao sự hỗ trợ từ những người có trải nghiệm tương tự, bởi cô lập thường làm khủng hoảng tiền bạc nặng nề hơn. Theo cách này, sức bền tài chính gồm cả thói quen cá nhân, khả năng tìm kiếm thông tin đáng tin cậy và sự sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ khi cần. Cuối cùng, hướng tới của cải gia đình bằng đối thoại tiền bạc giữa các thế hệ. Moving Beyond Broke không dừng ở mục tiêu cân đối tài chính của một cá nhân. Kennedy đặt câu hỏi rộng hơn về việc một gia đình có thể thay đổi mối quan hệ với tiền qua các thế hệ như thế nào. Bà đặc biệt nhấn mạnh việc đưa trẻ em vào những cuộc trò chuyện về tiền từ sớm. Đây là phản hồi trực tiếp với trải nghiệm lớn lên trong gia đình, không bàn về tài chính. Một sự im lặng có thể khiến người trẻ bước vào tuổi trưởng thành mà thiếu ngôn ngữ và kỹ năng để xử lý tiền bạc. Việc trò chuyện với trẻ không có nghĩa là chuyển gánh nặng hóa đơn cho các em hoặc buộc các em phải lo lắng về khó khăn của người lớn. Ý nghĩa thiết thực hơn là giúp trẻ hiểu tiền gắn với lựa chọn, nhu cầu, kế hoạch và trách nhiệm. Khi gia đình có thể nói về tiền một cách phù hợp, các quyết định tài chính bớt bí mật và bớt gắn với xấu hổ. Tầm nhìn về của cải gia đình trong sách cũng không bị thu hẹp thành tài sản lớn ngay lập tức. Nó bao gồm việc truyền lại kiến thức, thói quen và sự tự tin để thế hệ sau có điểm khởi đầu tốt hơn. Cách nhìn này khiến tài chính cá nhân mang tính cộng đồng và dài hạn. Những bước cải thiện hiện tại có thể tạo ra thay đổi cho người thân, nhất là khi chúng làm đứt đoạn vòng lặp, thiếu thông tin và lo âu về tiền. Kết luận, Moving Beyond Broke phù hợp nhất với những người đã mệt mỏi với lời khuyên tài chính kiểu một công thức cho tất cả, đặc biệt là phụ nữ da đen, người có thu nhập hạn chế, cha mẹ đơn thân hoặc bất kỳ ai cảm thấy mình chưa từng được nhìn thấy trong các sách tiền bạc phổ biến. Sách cũng hữu ích cho người lớn lên trong gia đình ít nói về tài chính và đang muốn bắt đầu mà không bị đè nặng bởi xấu hổ. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc tạo một điểm khởi đầu dễ tiếp cận, thay vì giả định người đọc đã có nền tảng kiến thức, thời gian dư giả và nguồn lực ổn định. Kennedy đề nghị họ nhìn rõ hoàn cảnh, đối diện với nỗi sợ, rồi xây dựng quyền chủ động qua các bước khả thi. Về mặt tư duy, sách giúp phân biệt giữa việc chịu trách nhiệm với tiền và việc tự quy mọi khó khăn thành lỗi cá nhân. Đây là khác biệt rõ nhất so với nhiều sách tài chính cá nhân cùng thể loại. Kennedy vẫn bảo vệ kỷ luật và hành động, nhưng đặt chúng trong bối cảnh bất bình đẳng, trách nhiệm gia đình và sự thiếu tiếp cận giáo dục tài chính. Giọng viết dựa trên trải nghiệm cùng vai trò xây dựng cộng đồng The Broke Black Girl tạo cho sách sự gần gũi và tính đại diện. Người đọc không nên xem đây là lối tắt để giàu lên. Giá trị của nó là một khuôn khổ nhân văn, thực tế, giúp biến việc quản lý tiền từ nguồn lo âu thành kỹ năng có thể học và truyền lại. Nếu bạn muốn ủng hộ Dasha Kennedy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!